SBS Việt ngữ.
Mộng ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đồ trăng tròn. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về, lá thư ướp mộng học trò. Mỗi tình xanh như khúc hát, ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng ra từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ diêu nồng, có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước bên chồng.
Văn nghệ cuối tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Bài hát mà quý vị đang nghe Đắp mộ cuộc tình, sáng tác của Vũ Thanh qua tiếng hát Huỳnh Phi Tiễn.
Đàn em giờ đâu ăn vui duyên mơ, 20 năm cuộc rượu còn đây, uống qua tháng ngày cố quên đi người, say hoài sầu không vơi. Tình riêng ta tiếc uống thêm ly này, ôm giấc mộng lỡ làng.
Nhân chuyến lưu diễn Úc Châu vừa rồi để ra mắt 2 CD mới nhất của mình, đó là Đắp mộ cuộc tình và Những người lính mùa xuân, ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn đã dành cho Mai Hoa cuộc trò chuyện về mối duyên tình của anh với đồng hương Úc Châu cũng như với các thương phái binh Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa quý vị, Huỳnh Phi Tiễn.
Dạ, trước tiên em xin gửi lời chào đến chị Mai Hoa và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của chị, và xin chúc tất cả thật nhiều sức khỏe. Và em đến với Úc Châu lần này cũng không phải là lần đầu tiên, chắc nhiều lần lắm rồi, chắc hai em cũng không có nhớ là bao nhiêu nữa, nhưng mà rất là nhiều lần rồi. Và lần này em được các anh chị ở đây trợ giúp cho em làm một cái tour nhỏ nhỏ để ra mắt những cái sản phẩm của em, cũng như là những cái CD mà rất là tâm huyết đối với em đó. Em rất là vui và rất là hạnh phúc bởi vì ba show của em đều rất là thành công và em rất là cảm động. Nên là em cảm ơn chị hỏi thăm.
Cảm động là vì sao? Là vì thành công, là vì được các anh chị giúp đỡ cho đi cái tour của mình, hay là có một cái câu chuyện gì, hay là có một cái tình tiết nào đó mà khiến cho Huỳnh Phi Tiễn cảm thấy rằng là mình sẽ nhớ về nước Úc sau cái chuyến đi này?
Dạ, em cảm ơn chị. Đây là một câu hỏi mà chị hỏi rất là hay. Bởi vì nói thật với chị là, nên là đối với em là một cái người ca sĩ mà dòng nhạc vàng, cũng như là dòng, người ta gọi là dòng nhạc mùi đó, thì em muốn làm một cái tour để mà coi cái người mà người ta còn nghe đến, ngồi xuống mà lắng động và để nghe từng lời từng tiếng của cái lyrics, thì em muốn xem nó như thế nào mà nó so risky, nó rất là mạo hiểm, bởi vì mình làm một cái show như rất là tốn kém và rất nhiều công sức. Và nếu mà mình làm ra mà không có khách đến ủng hộ thì mình sẽ rất là buồn, và mình cảm thấy mình rất là lạc lõng trong cái chuyện, giống như là cái purpose của cái cuộc sống của mình luôn nữa. Cho nên là cái tầm quan trọng của cái show này không phải là chỉ vì mình được cái sự ủng hộ mà của khán giả không, mà mình đã cảm nhận được là trong trái tim của mình là khán giả vẫn còn rất là yêu âm nhạc, và khán giả còn rất thương mình về cái vấn đề là mình hát những bài hát mà nó rất là nhân bản, nó có những cái dòng chữ mà nó rất là đẹp, mà mọi người còn rất là muốn nghe, mà mỗi lần mà mình nghe những bài hát mà nó có cái ý nghĩa, thì tức là trong trái tim của mình nó có những cái lời lẽ thật đẹp đó, cho nên là em rất là vui khi mà thấy được khán giả đến mà ngồi nghe mà không có phải đứng lên để mà nhảy nhót như là mà vui chơi luôn, lúc nào cũng vậy. Nhưng mà không phải là mình vui chơi là nó không tốt, mà em cũng muốn là explore thêm nữa để mình thấy là cộng đồng của mình cũng vẫn còn có những rất là nhiều người còn yêu âm nhạc. Thì đây là một trong những cái chuyến đi mà em thấy rất là cảm động và thành công, bởi vì mình còn cảm nhận được là rất là nhiều người còn muốn ngồi nghe nhạc chứ không phải là chỉ uống rượu và nhậu nhẹt rồi nhảy đầm thôi. Cho nên em rất là vui mà lần này thì mình hát với có vẻ là nghiêm túc hơn và mình chú trọng vào vấn đề kỹ thuật và nghệ thuật hơn, cho nên là mình thấy được khán giả còn hướng về cái hướng đó, mình rất là vui, bởi vì mình thấy rằng cái hướng đi của mình vẫn còn rất là đúng đắn và nó rất là tốt đẹp, cho nên là mình thấy cái bước chân của mình đi trong tương lai nó càng vững hơn á.
Hồi nãy Huỳnh Vy Tuyển cũng nhắc đến là Huỳnh Vy Tuyển chuyên về cái giọng ca mùi, thì Đức Tuấn của Báo Người Việt cũng nói là giọng ca của Huỳnh Vy Tuyển là đặc sệt mùi. Và sau đây thì kính mời quý vị nghe Huỳnh Vy Tuyển qua bài hát Hận Đồ Bàn của nhạc sĩ Xuân Tiên, xem cái độ mùi có đặc sệt như là Đức Tuấn nói không hay là đặc hơn như là quý vị nghĩ.
Rừng hoang vu vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù, ngàn gió ru muôn tiếng vang trong tối tăm mịt, và kêu xương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật đàn đó như bóng ai trong lúc đêm trường về. Rừng trầm cô tịch đèo cao thác sâu, đồi hoang suối rêu hoang vắng treo lè, ngàn muôn tiếng âm than năm buồn ngăn, âm thầm hòa bài hận bông quẫn trang. Người xưa đâu mà tháp tiên cao đứng như buồn rầu, lầu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Đồ bàn miền trung đường về đây máu như lon thấm chưa phai dấu, sương trắng sao nguội khi hờn cơm khó tàn. Kìa ngoài trùng dương đón thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắt, mơ bông chim thuyền chế bồng gà vừa cơi về kinh đô.
Thì vừa rồi là Huỳnh Vy Tuyển với cái bài hát Hận Đồ Bàn của nhạc sĩ Xuân Tiên. Thì trước đó thì Mai Hoa cũng đưa tới quý vị rất là nhiều qua nhiều giọng ca, ngay cả cái người đầu tiên hát là anh Việt Ấn là cái người đầu tiên trình bày bài hát này, là sau đó là qua nhiều giọng ca từ Trường Vũ Chí Linh. Nhưng mà rõ ràng lần đầu tiên Mai Hoa nghe Huỳnh Vy Tuyển trình bày Hận Đồ Bàn cũng như cái bài đầu tiên Đắp Mộ Cuộc Tình, thì đây là một giọng ca rất là đẹp, rất là có cảm tình và một cái giọng ca thu hút. Và Huỳnh Vy Tuyển hồi nãy cũng chia sẻ rằng trong cái chuyến đi lưu diễn Úc Châu này để giới thiệu hai CD mới mà rất là tâm huyết. Cái chữ tâm huyết được Huỳnh Vy Tuyển nhấn mạnh rất là nhiều, thì có thể nói thêm một chút về cái chữ tâm huyết được không ạ?
Tâm huyết đây cũng là vì tại vì nó thật sự với chị thì làm một người ca sĩ thì rất là tốn kém về vấn đề tiền bạc sometimes, cho nên một người ca sĩ mà muốn làm một cái sản phẩm lớn như vậy thì nó sẽ rất là tốn kém, mà đặc biệt nếu mình làm một cái sản phẩm mà nó có nhiều cái công phu và những cái overdub bằng những cái dụng cụ nó rất là real chứ không phải là electronic đó chị, thì nó rất là tốn kém, nên là cái đó là một trong những cái tâm huyết mà về financial. Còn cái về cái tâm huyết và về giọng hát thì mình phải có một cái sức khỏe và một cái tâm hồn mà mình nói chung rất là focus, đúng không? Mình phải vào trong bài hát đó và mình chọn một cái bài hát mà nó có ý nghĩa riêng đối với em. À, cái bài hát mà Hận Đồ Bàn thì nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc đối với em, bởi vì em lớn lên và ba em là một trong những tù nhân cộng sản ngày xưa, cho nên khi ba kể là những câu chuyện mà đi vượt rừng đường rừng mà để làm thủy lợi cho cộng sản, thì đây là một trong những bài hát mà những tù nhân của Việt Nam Cộng Hòa mình đã cất tiếng hát giữa rừng để mà nhắc đến cái thân phận của họ trong những lúc mà họ cảm thấy mình đã bị mất nước và không còn gì hết đó. Cho nên là em đã lấy bài hát này để hát lại một lần nữa để tặng cho ba, bởi vì cái bài hát này em đã từng trình bày ở trong một cái CD của Trung tâm Asia thực hiện cho em, đó là Ngoài Âu Đèn Vàng. Thì chị cũng cảm thấy được đó là một trong những cái sự tiến triển của em, bởi vì em cũng cảm giác được là cái giọng hát của em trong bài hát này rất mạnh hơn và nó có cái chiều sâu hơn và nó trong trẻo hơn.
Đúng vậy.
Cho nên là em thấy đó là một cái gì đó mà mình bỏ tâm huyết của mình vào thì nó sẽ pay off á. Nên là đây là một những bài hát mà rất là ý nghĩa và rất là sâu sắc đối với em.
Người xưa đâu, mồ đất cao này đã sâu thành lầu cát đông, nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu.
À, cũng không muốn khoe nhiều quá, nhưng mà lần này em đi qua bên Sydney thì em cũng đã có cơ hội gặp được ca sĩ Xuân Tiên, và nhạc sĩ Xuân Tiên đã tặng cho em những cái bài hát mà của bác đã sáng tác, và một những bài hát đó cũng là hân đồ bàn. Nên là em rất là vui.
Rừng hoang vu vui lấp bao nhiêu uất căm hận thù, ngàn gió ru muôn tiếng vang trong tối tăm mịt, và kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật. Trong lúc đêm trường về rừng trầm cô tịch, đèo cao thác sâu, đồi hoang suối reo hoang vắng treo lè, ngàn muôn tiếng âm than năm buồn năm, âm thầm hòa bài hận bông quốc ca. Người xưa đâu mà tháp thiên cao đứng lâu cát đâu, nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu.
Sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên do Huỳnh Phi Tiễn trình bày. Thưa quý vị, Huỳnh Phi Tiễn sinh năm 1982 tại Trà Vinh.
Thì đây cũng là quê hương của nhạc sĩ Trúc Phương. Hồi nãy Huỳnh Phi Tiễn cũng có chia sẻ là ba của anh là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Ông từng là sĩ quan cảnh sát và là cảnh sát giã chiến đóng ở Trà Vinh, tức là Vĩnh Bình cũ ở Càng Long. Sau năm 75 thì ông như bao nhiêu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, ông đi học tập cải tạo, và như Huỳnh Phi Tiễn cũng chia sẻ là trong thời gian những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian phải đi lao động khổ sai trong nhà tù cộng sản thì họ đã hát, và cái bài hát Hận Đồ Bàn một phần nào đó nó chuyển tải tâm tư tình cảm của họ. Và sau khi ông ra tù thì ông được đi HO vào năm 1981, và như Mai Hoa giới thiệu, Huỳnh Phi Tiễn sinh năm 82, tức là công dân Mỹ chính gốc, sinh ra ở Mỹ, đúng không ạ? À?
Dạ, em thì công dân, em là công dân Mỹ, nhưng mà sẽ cho em đính chính, tại vì khi mà ba em trở về với gia đình á, thì ba em cũng còn hoạt động trong những cái group nho nhỏ cũng như là phục quốc vậy đó. Tôi rất là tội nghiệp ba, tuy là gia đình rất là nghèo nhưng mà ba không có muốn đi ra hải ngoại, ba muốn ở lại để mà liên lạc. Thì đến cuối năm 1991 thì ba mới bắt đầu nộp đơn để mà đi, tại vì có rất là nhiều bạn bè kêu gọi và đề nghị ba nên rời khỏi quê nhà, bởi vì nó rất là vất vả và thấy tụi con bắt đầu lớn lên rồi đó. Nên là khoảng chừng cuối năm 94 thì mới bắt đầu đi qua Mỹ. Thì cũng rất là cố gắng trong cái công việc này và đã gia nhập vào trong hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa của hải ngoại. Cho nên là đây là một trong những chặng đường mà nói chung là rất là hạnh phúc khi được sự dạy dỗ của ba má.
Như Huỳnh Phi Tuyển vừa chia sẻ, đó là tham gia vào Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa. Thì cũng được biết rằng là Huỳnh Phi Tuyển đã qua Úc nhiều lần, và những cái lần chẳng hạn như là tháng 9 năm 2017 là anh đã tham gia vào chương trình Chưa Phai Màu Áo Trận 1 của tổ chức Tình Thương Foundation. Và trong cái đợt diễn này thì Huỳnh Phi Tuyển đã đi diễn mà không lấy thù lao, và cái đêm diễn đó đã thu được hơn 20.000 và đã gửi về để giúp những cái người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại Việt Nam. Rồi chưa đến tháng, đến sau đó một năm sau, đến 2018, thì cái chương trình Chưa Phai Màu Áo Trận 2 cũng ở dưới Melbourne, thì Huỳnh Phi Tuyển cũng qua và cũng hát không lấy thù lao. Thì kỳ này thì thu được rất là nhiều tiền, 40.000, và ban tổ chức cũng gửi toàn bộ số tiền gửi về cho Dòng Chúa Cứu Thế. Thì trong những thời gian vừa qua, Moa đưa tin, Moa cũng mới giới thiệu những cái hoạt động của Dòng Chúa Cứu Thế, thì quý vị cũng thấy nhờ có Dòng Chúa Cứu Thế tập hợp lại mà những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam đã có được một chút niềm vui, một chút an ủi từ những cái đóng góp từ nước ngoài. Và nói chung là Huỳnh Phi Tuyển đã có những cái đóng góp thầm lặng mà hôm nay có cái dịp gặp gỡ nói chuyện. Thì quay lại hai cái CD, trong cái hai CD này thì một cái là Đắp Mộ Cuộc Tình, thì như trong cái bài hát đầu chương trình thì quý vị đã nghe, cũng như cái bài mà Hận Đồ Bàn cũng trong cái CD 1 là Đắp Mộ Cuộc Tình, đúng không?
Dạ đúng rồi chị.
Cái CD thứ hai Huỳnh Phi Tuyển có thể tiết lộ không?
CD thứ hai thì gọi là Người Lính Vào Mùa Xuân, nhưng mà tại vì em đi qua Úc Châu cũng hơi thường một chút xíu, cho nên là em đã phát hành và ấn tống tại nơi đây, cho nên cái CD thứ hai được gọi là Người Lính Vào Mùa Xuân là Product of Australia nhé. Và em đã ưu tiên cho tất cả các khán giả ở tại Úc Châu trong ba cái live tour này của em, cho nên là ở bên Mỹ thì sẽ phát hành vào trong dịp 30 tháng 4 để gửi đến cho các cô chú trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa có một cái món quà gì đó để mà nhắc nhở đến những cái thời oai hùng, những thời mà hy sinh vàng son của quý vị đã dành cho chúng con. Cho nên là đây là một trong những mà bài hát mà Phi Tuyển cảm thấy là rất là xứng đáng và ưa thích của Phi Tuyển. Phi Tuyển thấy được những hình ảnh của cô chú mà ở những vùng xa, vùng sâu ở Việt Nam mà tay chân nó không còn toàn vẹn, và các cô chú đã phải hy sinh cái thời rất là đẹp của mình. Phi Tuyển lớn lên thì Phi Tuyển được lớn lên, được sự cưng chiều của ba má, rồi được đi học, rồi được yêu, được biết bạn bè. Nhưng mà các cô chú thời của Việt Nam Cộng Hòa mình đã không có phải bị trap như là Việt Cộng, đúng không? Mình vào trong quân đội là mình theo cái tiếng gọi của non sông, cái tiếng gọi của quê hương. Cho nên vì cái trái tim đẹp đó mà quý vị đã phải bỏ lại một cái phần thân thể của mình để cho cái quê hương của mình nó được toàn vẹn. Cho nên đây là một điều mà Phi Tuyển nói chuyện mà cảm thấy rất là cảm động, bởi vì quý vị đã hy sinh quá nhiều, mà Phi Tuyển và tất cả các anh chị em ở Hậu Duệ cũng như là người ở hải ngoại luôn hướng về, muốn cho họ biết rằng mình luôn hướng về với họ thôi. Mình có thể mình làm cho các cô chú cảm giác là họ cũng bị lãng quên, tuy là họ ở rất là xa xôi trong những cái vùng mà họ không có thể đi lại được. Chị biết mà ở Việt Nam mình rất là khó khăn về vấn đề mà đi lại, đường lộ nó không phải như là Việt Cộng nó nói là bây giờ mọi thứ đều tốt hết rồi, nhưng không phải đâu. Có nhiều người ở dưới một cái hiên nhà của một cái hàng xóm mà hai vợ chồng ở như vậy, trời nắng trời mưa nó rất là đau. Và em nói với chị đây là em còn không cầm được nước mắt, cho nên là họ sống trong mồ hôi nước mắt như vậy và bao nhiêu năm trời. Cho nên nếu mình là một cái con người mà mình nhớ một chút xíu về đất nước, quê hương và công ơn của những người đi trước, của những người tiền nhân, thì em nghĩ là không phải chỉ riêng về vấn đề financial, vấn đề tiền bạc, mà chúng ta cần phải thường nhớ đến những cái người đi trước của mình. What if những người này là người cha, người mẹ, ruột của mình, không? Mà mình phải nhìn lại ba mẹ của mình bây giờ cũng già rồi, thì họ đã già như vậy, chị biết không? Cho nên là đối với em thì em nhận được vậy thôi, tại vì ba má của em bây giờ cũng 75 tuổi rồi, không biết ngày nào họ lại bỏ em đi. Cho nên là em cũng muốn gấp rút để mà mình có một cái project như vậy, để mà mình kêu gọi mọi người hướng về quê hương. Đó là những cái món quà thôi, không phải là bổ thí hay là cái gì hết, tại vì nó không phải là như vậy. Đó là một cái món quà từ cái trái tim của những người Việt Nam đồng hương hải ngoại hướng về những người đã từng hy sinh một phần thân thể để toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Cho nên là em rất là cảm động hôm nay được tâm sự với chị, và em cảm ơn chị đã cho em nói lên những lời mà em hoàn toàn muốn nói rất là lâu.
Vâng, rất là cảm ơn Huỳnh Phi Tuyển đã chia sẻ những cái tâm sự rất là thật của mình với quê hương, với đất nước, và đây một cái điều rất đáng, rất đáng quý với những người trẻ, những thế hệ tiếp nối. Thưa quý vị, bây giờ quay lại cái chuyện thực tế nào, bây giờ nói nhiều quá mà muốn mua đĩa thì mua ở đâu?
Em nghĩ là em sẽ có distributor ở đây, thì em cũng không có biết là mình phải làm thế nào, nhưng mà em nghĩ là we will have a campaign launch on Facebook đó chị. Thì mình sẽ gửi trực tiếp đến nhà của mọi người tại Úc Châu này.
Huỳnh Phi Tuyển sẽ dành 1/3 doanh thu việc bán hai đĩa hát này để giúp cho các thương phái binh Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam. Và để chấm dứt chương trình, bài hát mà Huỳnh Phi Tuyển muốn gửi tới quý vị như là một bông hoa gửi tặng các mẹ, các chị trong ngày 8 tháng 3 này, bông hồng cài áo. Sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ dựa trên lời thơ của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Và Mai Hoa cũng cảm ơn Huỳnh Phi Tuyển rất nhiều đã dành cho Mai Hoa thời gian để trò chuyện ngày hôm nay.
À, bài hát này em gửi riêng tặng cho mẹ, cho má của em. Bởi vì bài hát Hòn Đồ Bàn gửi cho ba, cho nên bài hát này thì em gửi cho má và tất cả các bậc trưởng thượng, phụ huynh, và cũng như là các bậc cha mẹ và những người đang có cha, có mẹ và đang được hưởng cái sự hạnh phúc và nuôi dưỡng của sinh thành của cha mẹ. Cho nên em cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời tâm sự của Phi Tuyển ngày hôm nay, và xin chúc tất cả thật nhiều sức khỏe, và em xin chúc chị Mai Hoa luôn có một cái giọng nói thật là ngọt ngào, và chị luôn đợi đến những cái tâm huyết của mình, và cũng như là những lời hay, tiếng đẹp, và những cái sự thành công của cộng đồng người Việt quốc gia của mình tại ngày này. Em rất là cảm động, và em cảm ơn chị rất nhiều, em mất ước quá.
Vâng, thưa quý vị, Huỳnh Phi Tuyển.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền con mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mặt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọt mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nại chuối buồng câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Cài lên áo đó cài lên nào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.